Đời người ở tại cái thế gian này, thời gian vô cùng ngắn tạm, không nên so đo tính toán quá đáng. Phật dạy chúng ta tùy duyên sống qua ngày, hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Quan trọng nhất là làm sao để nâng cao cảnh giới của chính mình, đoạn ác tu thiện, chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành thánh. Đây mới là sự thành tựu vĩnh hằng. Cổ nhân Trung Quốc thường hay nói là sự nghiệp bất hủ của đời người. Kỳ thực cổ nhân của chúng ta nói tam bất hủ, đó vẫn không phải là vĩnh hằng. Vì sao vậy? Địa cầu còn sanh diệt, tương lai địa cầu hủy diệt rồi, bạn lập công lập đức lập ngôn cũng đều bị tiêu mất theo đó luôn. Phật pháp dạy cho chúng ta tam bất hủ, đó mới thật sự là bất hủ. Tại vì sao? Cái thế giới này hoại rồi, chúng ta có thể đến tha phương thế giới, đích thực có thể đi di dân đến tha phương thế giới. Thế giới vô lượng vô biên đều là không gian sinh sống của chúng ta. Cho nên nâng cao cảnh giới của chính mình, nâng cao đạo đức của chính mình, làm rộng lớn trí huệ chính mình, đây là mục tiêu chân thật của cuộc đời chúng ta. Chúng ta phải nỗ lực ở ngay chỗ này. Ý nghĩa của cuộc đời chính là giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn của thế gian này. Trong sự giúp đỡ này thì quan trọng nhất là giúp đỡ họ giác ngộ. Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng ta biết lịch sử của Ngài. Ngài sinh ra là Thái tử. Ngài vì sao lại từ bỏ vương vị? Vì Ngài biết giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn thì chính trị không làm được cứu cánh, không làm được viên mãn. Chúng ta cũng thấy được trên các kinh, Thích Ca Mâu Ni Phật khi còn trẻ võ nghệ cao cường, Ngài có thể làm tướng quân, có thể làm nguyên soái, Ngài cũng không làm. Vì Ngài biết giúp đỡ chúng sanh khổ nạn, quân sự làm không được. Sau cùng Ngài nghĩ được một phương pháp, Ngài theo đuổi công tác giáo dục xã hội. Cả một đời là người làm công tác giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Điều này thật quá hay. Cái tinh thần dạy học của Ngài càng đáng để chúng ta noi theo. Ngài tại thế gian này trong suốt 49 năm, ngày ngày đều dạy mọi người học, không hề gián đoạn. Ngài mỗi ngày đến lớp 8 giờ đồng hồ. Thể lực của chúng ta không bằng Ngài. Tôi hiện tại chỉ có thể lên lớp 4 giờ đồng hồ. 8 giờ thì tôi làm không nổi. Ngài chân thật là tấm gương tốt của chúng ta. Bốn mươi chín năm dạy học chưa hề gián đoạn qua. Cho nên chúng ta lấy việc dạy học làm chủ yếu nhất. Trong xã hội, những sự nghiệp phúc lợi khác là trợ hạnh của chúng ta, chúng ta cũng làm, nhưng chúng ta chủ yếu vẫn là làm công tác giáo dục, chủ yếu là dạy học. Có thể có được cái duyên phận tại Úc Châu chính thức là một ngôi trường, đây đích thực là nhân duyên hiếm có. Phật Bồ Tát an bài cho chúng ta, vậy thì chúng ta nhất định phải chăm chỉ nỗ lực mà làm. Về việc có lòng chăm chỉ tu học cái pháp môn này, cầu sanh tịnh độ, tại Singapore những năm gần đây đã có rất nhiều trường hợp chúng ta tận mắt nhìn thấy. Vào 2 tháng trước, Chúng ta còn có một vị liên hữu biết trước ngày giờ giảng sanh. Tên gì thì tôi không nhớ. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên nói với tôi, người nhà của bà thì tôi đã có gặp qua. Con gái và con dâu của bà tôi đã có gặp qua. Lão bà đã nói với người nhà của mình, đúng 5 giờ sáng ngày mai bà sẽ giảng sanh Cực Lạc Thế Giới. Đặc biệt thông báo với người nhà của bà không phải là chết, bà đi đến Cực Lạc Thế Giới. Đúng 5 giờ sáng ngày mai sẽ đi. Đến buổi sáng ngày hôm sau, tôi nghe nói hơn 3 giờ thì bà đã thức dậy rồi, tắm gội sạch sẽ, thay y phục, tất cả chuẩn bị xong rồi. Quả thực là đúng 5 giờ thì bà ra đi. Vì vậy cả nhà bà đều đã tin Phật. Những sự việc như vậy mấy năm gần đây ở Singapore có rất nhiều. Còn có trường hợp cao minh hơn nữa là có thể kéo dài rút ngắn thời gian. Năm ngoái có một vị giảng sanh, một lão bà đến tìm cư sĩ Lý Mộc Nguyên, nói rằng sau khi bà đi rồi, xin cư sĩ Lý giúp bà lo hậu sự. Đúng lúc Lý cư sĩ phải đi nước ngoài, thời gian này đúng vào lúc ông phải đi ra nước ngoài, cho nên cư sĩ Lý Mộc Nguyên đã nói với bà. Ông nói, hay là bà đi sớm vài ngày đi, tôi thay bà lo liệu xong hậu sự rồi tôi mới đi. Hoặc là đợi đến lúc tôi quay trở về, sau khi tôi trở về rồi giúp bà lo hậu sự. Bà cụ này rất hiếm có, là sẽ đi sớm hơn. Đi sớm hơn, Lý Mộc Nguyên giúp bà lo liệu xong mọi sự. Đại khái là làm xong trước ngày ông xuất ngoại khoảng 3 ngày, rồi ông đi nước ngoài lo việc, là sanh tử tự tại. Muốn dời lại mấy ngày sau cũng làm được, muốn sớm hơn vài ngày cũng không chướng ngại gì. Đây gọi là chân thật thành tựu trong việc học Phật. Mà vì sao bà có thể tự tại như vậy? Chúng ta tỉ mỉ mà quan sát trở lại, vị đồng tu này thường ngày xử sự đối người tiếp vật, lúc bà còn chưa giảng sanh chúng ta không có chú ý, không có nghĩ đến. Sau khi bà đi rồi, chúng ta suy nghĩ kỹ lại, người này có tâm địa thanh tịnh, bình đẳng, từ bi. Chúng tôi nghe nói con dâu của bà đối xử với bà vô cùng tệ, người con dâu chính mình cũng thừa nhận, nhưng bà lại khen ngợi con dâu đối với người bên ngoài. Con dâu tôi tốt lắm, rất là hiếu thuận, xưa nay chưa hề nói một câu ác ý đối với con dâu bà. Chúng ta từ chỗ này nhìn thấy được là tâm thanh tịnh, chỉ nhớ việc thiện của người, không nhớ việc ác của người. Ở điểm này bà đã làm được. Nói một cách khác, quyết định không thể đem những việc bất thiện của người khác để ở trong lòng của mình, thì thông minh đến cùng cực. Đây là trí huệ chân thật, thanh tịnh, bình đẳng, từ bi. Bà giảng sanh có thể tự tại, có cái đạo lý tự tại của bà. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A Di Đà Phật.
Cẩn dịch vọng tay cư sĩ, địa chỉ email vọng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.